Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 44. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Thiên Quang. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian 17 tháng 8 1998. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở kinh ra. Trang 24, hàng thứ tư. Xem hai câu cuối cùng này. Như thị đẳng nhi di thượng thủ, kỳ số vô lượng. Tánh dài ly cấu, nhưng từ hữu vật. Đoạn kinh văn này là tổng kết. Như các chủ thần dược các tường, số lượng của các ngài cũng là vô lượng vô biên. Trong kinh nói đều hiển thị ra. Một tức tất cả, tất cả tức một. Một hội này tận hư không biến pháp giới. Cho nên đại chúng trong này cũng là vô lượng vô biên. Câu cuối cùng này là tán thán đức. Tuy chỉ có một câu, ý nghĩa rất sâu. Tánh dài ly cấu nói rõ tánh đức của các ngài đều là thoát ly tất cả phiền não trần lao. Thần chủ dược là đại biểu thập trụ Bồ Tát. Bốn mươi một phẩm vô minh đã phá được mười phẩm. Địa vị này tương đối cao. Cho nên ở trong kinh nói, thứ bậc của họ thập trụ là quán đảnh trụ, cũng chính là nhập Phật vị, chứng được quả vị Phật. Bốn chữ nhân từ hữu vật chúng ta cần ghi nhớ, nhất định cần học tập. Chỗ không giống nhau của phàm phu và Phật Bồ Tát. Nói thật, phàm phu không có nhân từ. Cho nên Thế Tôn xuất hiện ở thế gian này dùng danh hiệu Thích Ca Mâu Ni rất có đạo lý. Thích Ca là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung Quốc nghĩa là nhân từ, chính là bốn chữ này. Dựa trên mặt chữ để dịch là năng nhân. Ngài có thể nhân từ đối trị thiếu sót nhân từ của phàm phu lục đạo. Giả lại đa phần tự ý làm càn, tự cho là đúng. Kế tiếp là tâm không thanh tịnh. Đây là căn bệnh của phàm phu lục đạo. Danh hiệu Mâu Ni chính là tịch tỉnh, cũng chính là tâm địa thanh tịnh tịch diệt. Tịch là một vọng niệm cũng không có, vọng tưởng đoạn sạch, thanh tịnh tịch diệt, diệt phiền não. Điều này ở trong đoạn này, ở trong câu cuối, tán dương công đức, đã biểu lộ ra ý nghĩa này, dụng ý rất sâu sắc. Kinh văn nói đến chỗ này, đây là một phân đoạn. Ở trước chúng ta nhìn thấy, ở trong vị sanh chúng, thật ra trong hội Lăng Nghiêm làm gì có chỗ nào vị sanh chúng, đều là chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ, thị hiện thân phận biểu diễn, không phải thân phận vốn có của họ. Ở đây họ biểu diễn thị hiện thân phận, họ thị hiện vị sanh chúng. Vị sanh chúng chưa minh tâm kiến tánh, tượng trưng loại này. Loại này tổng cộng có 39 đoàn thể. Trong Phật Pháp gọi là chúng, chúng chính là đoàn thể. Loại này có 39 đoàn thể. Trong này cũng phân 3 loại. Loại thứ nhất là chúng chư thần tạp loại. Chúng ta bây giờ đọc đến đều nói là chư thần tạp loại. Loại thứ hai là bát bộ chúng tứ dương. Đây là nói chúng thần hộ pháp của nhà Phật. Loại thứ ba là chư thiên. Chư thiên dục giới, sắc giới. Trong chú giải Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta, ở trước từ chúng Bồ Tát Hải Nguyệt Quang Đại Minh, cho đến chủ thần dược, tổng cộng có 10 đoàn thể. Bây giờ chúng ta nói 10 xã đoàn, 10 đoàn thể đều được. 10 loại này tượng trưng nhân quả của thập trụ, cũng chính là từ sơ trụ đến thập trụ. Sơ trụ là phát tâm trụ, do đoàn thể Bồ Tát Hải Nguyệt này làm tượng trưng. Họ tượng trưng phát tâm trụ. Khi phát tâm này chính là Bồ Tát. Dụng ý này rất sâu. Sơ phát tâm đều là Bồ Tát, phía sau thần Kim Cang, thần Chúng Thần, Túc Hành Thần, cho đến Chủ Thần Dược, làm sao không phải là Bồ Tát? Từ chỗ này nói với chúng ta rất rõ ràng, là Đại Bồ Tát thị hiện chúng thần, không phải thật sự tạp thần, là thị hiện. Tại sao thị hiện? Không thị hiện được chăng? nói với các vị, không thể hiện nhất định không được. Tại sao vậy? Chúng ta không biết bắt đầu học từ đâu. Khi các ngài thể hiện, biểu diễn thì chúng ta hiểu rõ, biết bắt đầu học từ đâu, hạ thủ từ chỗ nào, khiến chúng ta liễu ngộ phương tiện tối sơ. Có thể thấy được dụng ý này rất sâu. Cho nên các ngài là tượng trưng như trong phẩm Phổ Môn nói về Bồ Tát Quan Thế Âm. Đáng dùng thân gì để độ, liền hiện thân phận đó. Đoàn thể này nhiều như thế đều là thân phận của chư Phật Bồ Tát, vì độ chúng sanh mà thị hiện. Điều này phải hiểu được, ý nghĩa càng sâu hơn, để chúng ta thể ngộ chư Phật Bồ Tát. Không có danh hiệu, không có danh tự, chư Phật Bồ Tát cũng không có thân tướng. Nếu quý vị cho rằng chư Phật Bồ Tát có hình dáng nhất định, sai lầm. Không có đạo lý này. Phật Bồ Tát không có thân tướng, cũng không có danh hiệu. Thân tướng và danh hiệu đều là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, tùy thân ứng lượng, tùy chúng sanh tâm mà biến hiện ra như thế. Bởi vậy duyên tụ thì các ngài hiện thân, tùy cơ nói pháp. Pháp cũng không có nhất định, tùy cơ nói pháp. Duyên tan rồi thì tướng cũng diệt, liền tan biến. Duyên tụ duyên tan mà thôi, làm gì thật sự có tướng? Quả địa Phật Bồ Tát như thế, nhưng địa của phàm phu hiện tiền, thực ra mà nói cũng không có hai. Đây là nói chân tướng nhân sanh vũ trụ. Trong Kinh Bát Nhã nói thật tướng các pháp, thật tướng vốn là như thế. Chúng ta phải thể hội từ chỗ này. Quý vị thể hội được, có lợi ích rất lớn. Tất cả phàm phu phá thân kiến khó nhất, vô cùng khó khăn. Có mấy người nhìn thấu thân kiến, buông bỏ ngã chấp, có thể phá thân kiến, có thể buông bỏ ngã chấp, họ thoát ly lục đạo luân hồi. Đây là cảnh giới A-la-hán của tiểu thừa. Kinh Hoa Nghiêm nói Đại Thừa Viên Giáo, cảnh giới của Bồ-Tát thất tính dị, không phải là sự việc dễ dàng. Nếu như dần dần hiểu rõ chân tướng sự thật, nó giúp quý vị nhìn thấu, buông bỏ. Rất có lợi ích đối với phá ngã chấp. Cho nên phải hiểu được, nhất định không có tướng. Tất cả tướng, duyên tụ thì hiện, duyên tan thì diệt. Đây là cái thấy ở trong mắt phàm phu chúng ta. Ở trong hiện tượng này, người thông minh họ liền hiểu rõ duyên tự tướng cũng không sanh, duyên tan tướng cũng không diệt. Đây là nói thật với quý vị, không có sanh diệt. Sanh diệt là vọng tưởng phân biệt chấp trước của phàm phu. Trên thực tế nhất định không có. Hy vọng chúng ta thể hội sâu sắc hơn, được lợi càng lớn, càng thù thắng. Bồ Tát Hải Nguyệt Quang Đại Minh, các ngài tượng trưng sơ tính dị. Sơ tính gọi là phát tâm trụ. Thập trụ, trụ ở chỗ nào? Trụ nơi Phật trụ. Phật trụ ở chỗ nào? Sơ tính Bồ Tát nói với chúng ta, Phật trụ nơi tâm Bồ Đề. Nếu chúng ta phát tâm Bồ Đề, đó là nhân vật nhất lưu như viên giáo sơ trụ Bồ Tát, là Bồ Tát Hải Nguyệt Quang Đại Minh. Thể tâm của tâm Bồ Đề là chân tâm. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói với chúng ta, tâm chí thành, chân thành đến cực điểm, đây là tâm Bồ Đề. Thành nghĩa là gì? Ở trong đọc thư bút ký của Tăng Quốc Phiên tiên sinh, định nghĩa cho chữ thành, ông nói rất hay, tương ưng với Phật Pháp. Một niệm không sanh gọi là thành. Trong tâm quý vị khởi tâm động niệm thì không thành. Nhà Nho nói thành là tiêu chuẩn này. Phật Pháp so với tiêu chuẩn này thì cao hơn. Khởi tâm động niệm của nhà Nho nói lời thật là kiến tư phiền não mà thôi. Họ vẫn không biết được trần sa vô minh. Cho nên trong nhà Phật, tâm Bồ Đề tiêu chuẩn rất cao. Nhưng mà cái nhà Nho nói, chúng ta cũng không dễ dàng làm được. Phải như thế nào ta mới làm đến thành? Tám điều mục trong Đại học liệt kê ra rất rõ ràng. Cách vật, trí tri, thành ý, chánh tâm. Cách vật gọi là gì? Vật là dục vọng, danh văn lợi dưỡng, tài sắc danh thật thùy. Đây là dục vọng. Đem dục vọng đoạn sạch gọi là cách vật. Người có dục vọng, dục vọng thường biến đổi tâm quý vị. Cách là cách đấu, đánh với nó, phải đánh thắng nó. Nói cách khác, quý vị phải đánh thắng dục vọng của mình. Điều này mới gọi là cách dịch. Cho nên cách vật ngang bằng với đoạn phiền não ở trong Phật Pháp. Cách vật là đoạn phiền não. Trí tri, trí tri là trí tuệ sanh khởi. Nhà Nho cũng nói đạo lý này. Nó nói không rõ ràng bằng Phật Pháp, nhưng cũng hiểu được. Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, không phải không có trí tuệ. Trí tuệ của quý vị bây giờ chạy đi đâu rồi? Trí tuệ của quý vị bây giờ bị phiền não lấn át đi. Nói thật, trí tuệ của quý vị biến thành phiền não. Nếu có thể khắc phục được phiền não, thì trí huệ của quý vị hiện tiền. Cho nên trí tri chính là phá sở tri chướng ở trong Phật Pháp. Loại trừ hai chướng ngại này, thì tâm bồ đề của quý vị hiện tiền. Loại trừ hai chướng ngại này, quả vị thấp nhất của vị trí quý vị chính là Bồ Tát Phát Tâm Trụ. Xã đoàn Bồ Tát Hải Nguyệt Quang Đại Minh này, quý vị tham gia, quý vị vào xã đoàn của các ngài. Phát Tâm Trụ, nơi Phật trụ. Đây là tâm bồ đề của quý vị hiện tiền. Cho nên tâm bồ đề nhất định phải đoạn phiền não chướng, nhất định phải phá sở tri chướng. Thông thường trong kinh Phật nói rất rõ ràng, phiền não chướng phá rồi. Phiền não là chỉ kiến tư phiền não. Quý vị vượt qua lục đạo luân hồi, nếu sở tri chướng phá rồi, thì vượt qua mười pháp giới. Quý vị sẽ chứng được nhất chân pháp giới. 41 pháp thân đại sĩ đều là trụ nhất chân pháp giới. Trong kinh này chúng ta thấy Bồ Tát Hải Nguyệt Quang Đại Minh là sơ trụ, Viên Giáo sơ trụ, Kim Cang Thần Chúng là nhị trụ, Thần Chúng Thần là tam trụ, cho đến Chủ Thần Dược hôm nay chúng ta học là thập trụ. Địa vị càng ngày càng cao, phá bỏ vô minh. Sau khi tiến vào nhất chân pháp giới, chính là phá căn bản vô minh. 41 phẩm vô minh phá một phẩm, địa vị tăng lên phía trên một cấp. Đây đều là pháp thân đại sĩ. Chúng ta không phát tâm bồ đề làm sao được? Hàng ngày xử sự, đối nhân tiếp vật, đối người đối việc. Đối vật chúng ta thường nói, đời này chúng ta thật sự muốn thành tựu, duy nhất chỉ có dùng chân tâm. Chúng ta đối với tất cả mọi người, đối người đối việc đối vật đều dùng chân tâm. Người khác lừa dối chúng ta, đó là việc của họ, không liên quan đến tôi. Tôi nhất định dùng chân tâm đối với người. Tại sao vậy? Đời này tôi phải chứng quả, đời này tôi phải cầu sanh tịnh độ. Cầu sanh tịnh độ trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói rõ ràng như thế. Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nếu quý vị không phát tâm bồ đề, chỉ có nhất hướng chuyên niệm, không thể giảng sanh. Cần hiểu được điều này. Trước đây cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói, 1.000 người niệm Phật, thật sự giảng sanh chỉ có 1-2 người. Tại sao ít như vậy? họ làm được nhất tâm chuyên niệm, họ không có tâm Bồ Đề. Không có tâm Bồ Đề chính là tâm họ không thanh tịnh. Ở trong tâm họ vẫn còn thị phi nhân ngã, vẫn còn tham sân si mạn. Điều này nhất định không tương ưng với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Quý vị niệm Phật hiệu niệm không sai, niệm rất hay, một ngày niệm 10.000 lần, nhưng mà tâm không thiện. Nơi đó là chỗ những người thượng thiện chung ở, quý vị làm sao đi được? Cho nên thật ra phát tâm Bồ Đề quan trọng hơn niệm Phật. Thật sự phát tâm Bồ Đề, một niệm đến 10 niệm, lúc lâm chung nhất định vãng sanh. Tại sao vậy? Họ đã là người thượng thiện, đã đủ tư cách. Chỉ cần một ý nghĩ muốn vãng sanh là được. Cho nên trên kinh nói chúng ta phải tư duy tỉ mỉ. Không có thể hàm hồ cho qua. Đây là nói thể của tâm Bồ Đề. Chân thành, dáng vẻ của tâm Bồ Đề, tác dụng của tâm Bồ Đề, quý vị cần hiểu biết. Tác dụng của nó, tự thọ dụng là thâm tâm. Thâm tâm đơn giản mà nói, hiếu thiện, hiếu đức. Bản thân thường thường giữ tâm này, tự thọ dụng, hiếu thiện, hiếu đức. Đối tất cả mọi người là đại từ đại bi. Chỗ này chính là nói nhân từ gia hộ vật. Đây là tâm Bồ Đề biểu hiện ở trên tướng. Hiếu thiện, hiếu đức, nhân từ hữu vật. Đây không phải miễn cưỡng, không phải cố tình thể hiện, tự nhiên hiển lộ. Cho nên người phát tâm Bồ Đề hàng ngày khởi tâm động niệm đều là lợi ích chúng sanh. Đều đang nghĩ làm thế nào giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, làm thế nào giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui, không nghĩ cho bản thân. Vẫn còn một niệm nghĩ cho bản thân. Phải biết rằng ngã chấp của quý vị chưa phá, ngã chấp của quý vị vẫn còn kiên cố. Ngã chấp là gốc của lục đạo luân hồi. Gốc luân hồi của quý vị vẫn chưa nhổ đi thì không có cách thoát ly luân hồi. Cho nên hiện tại cần phải buông bỏ. Chúng ta chỉ nghĩ cho người khác, chỉ nghĩ cho chúng sanh, tuyệt đối không nghĩ cho bản thân. Trong buổi giảng, những lời này không biết nói bao nhiêu lần. Trong kinh Thế Tôn cũng lặp lại 100 lần, vạn lần. Tại sao Thế Tôn lặp lại nó không phiền chán? Chúng sanh vẫn chưa tỉnh lại, vẫn còn gọi thêm vài tiếng, vẫn chưa tỉnh lại. Cho nên cứ không phiền chán thức tỉnh chúng ta vô số lần. Đây là quý vị phát tâm rồi. Một khi phát tâm chính là trụ nơi Phật trụ. Tâm này chính là Phật. Tâm này của chúng ta bây giờ và tâm Phật giống nhau. Đoàn thể Kim Cang Thần chúng này, họ tượng trưng cho việc thủ hộ những Bồ Tát trụ nơi Phật trụ. Họ phải thủ hộ. Trên thực tế, không phải Kim Cang Thần canh giữ. Kim Cang Thần là tượng trưng, tượng trưng Kim Cang Bát Nhã, trí tuệ. Bồ Tát nhị trụ gọi tri địa trụ. Địa là gì? Tâm địa. Mới vào nhà Phật, vừa mới vào nhà Phật mới chứng được nhất chân pháp giới, vừa mới thoát ly mười pháp giới mới chứng được nhất chân pháp giới. Phiền não ở trong tâm địa đã đoạn, kiến tư phiền não đã đoạn, trần sa phiền não cũng đã đoạn, trần sa phiền não cũng đã đoạn, vô minh cũng phá một phẩm. Vẫn còn tập khí, quý vị vẫn phải đối trị. Phải đối trị tập khí vô thị vô minh. Dùng phương pháp gì để đối trị? Kim Cang Bát Nhã. Quý vị cần hiểu được, thần Kim Cang là tượng trưng cho tự tánh trí tuệ Bát Nhã. Lúc này đã phá một phẩm vô minh, tự tánh trí tuệ hiển lộ. Càng hiển lộ càng lớn. Càng hiển lộ càng sáng. Như thế mới có thể phá trừ tập khí vô thỉ vô minh, gọi trị địa trụ. Ở đây lại phá một phẩm vô minh. Lên cao hơn nữa là thân chúng thần. Thân chúng thần là làm theo sự điều khiển. Chúng ta đi đến đâu để làm theo sự điều khiển? Các vị nghĩ đây là làm thị giả của Phật. Luôn luôn chăm sóc Đức Phật. Phật ở chỗ nào tìm không thấy. Tất cả chúng sanh chính là Phật. Chúng ta dùng thân phận gì đối với tất cả chúng sanh? Chúng ta là thị giả của họ. Phải luôn luôn chăm sóc, hầu hạ họ. Tất cả chúng sanh thật sự là Phật. Nếu quý vị coi họ là chúng sanh, cho rằng bản thân là pháp sư, dời dời ở trên cao, vậy là sai. Quý vị đến chỗ nào tìm Phật để làm theo sự chỉ dạy của Ngài? Tìm không thấy. Phật nói với chúng ta, lúc bản thân thành Phật, tất cả chúng sanh đều là Phật. Quý vị thành Phật rồi, vẫn nhìn thấy tất cả chúng sanh đều là chúng sanh, quý vị cũng là chúng sanh. Ở trong mắt chúng sanh thấy tất cả là chúng sanh, ở trong mắt Phật thấy tất cả là chư Phật Như Lai. Chúng ta học Phật cần tự hỏi, ngày nào tôi sẽ thành Phật, ngày nào cảnh giới này hiện tiền thì quý vị thành Phật. Cảnh giới này không hiện tiền, quý vị chưa thành Phật. Cho nên tôi luôn luôn khuyên các đồng tu, chúng ta không phải xem tất cả chúng sanh xem là Phật để đối đãi. Ở chỗ này vẫn là cách một tầng. Họ chính là Phật, họ là Phật thật, họ nhất định không phải là Phật giả. Mọi người chúng ta có tin chăng? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Quý vị quan sát từ trên tánh họ làm sao không phải Phật. Trên tướng họ là chúng sanh, trên tánh họ là Phật. Giống như biểu diễn ở chỗ này, nói từ trên tánh họ là chư Phật Như Lai, nói trên tướng họ là một loại tạp thần. Đây là thị hiện. Chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này, biết được chân tướng sự thật. Bản thân dụng công tu học, biết hạ thủ từ đâu. Tôi đối với tất cả mọi người đều xem họ như Phật đối đãi giống nhau. Tôi cung kính Phật, tán thán Phật, tùy thuận với Phật. Nếu như chúng ta dùng thái độ ngạo mạn đối với chúng sanh, đó chính là thái độ ngạo mạn đối với Phật. Huống gì còn để tập khí phiền não của bản thân hiện hành. Đã sai lại càng sai. Một niệm quý vị sanh tâm hoan hỷ, hoan hỷ là phiền não. Một niệm buồn bực cũng là phiền não. Người xưa nói, thất tình, hỷ nộ, ai lạc, ái ố dục. Dục chính là ngũ dục, tài sắc danh thực thùy, dục vọng, toàn bộ là phiền não. Tâm của quý vị không thanh tịnh, Phật Bồ Tát hỷ nộ ai lạc ái ố dục là thị hiện. Sự có lý không, tướng có tánh không, cho nên các ngài được đại tự tại. Phàm phu chúng ta không tự tại. Sự có lý cũng có, tướng có, tánh cũng có. Có tồi tệ hay không? Thật ra tánh, tướng, lý, sự toàn bộ không có. Sự tướng là gì? Mộng quyển bào ảnh. Trong kinh Bát Nhã nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Chúng ta cần dùng phương pháp này để đối trị tâm địa bản thân, để tâm địa của chúng ta phóng quang. Cho nên đây là thân chúng thần. Thân chúng thần nói đến tu hành. Kim Cang Thần là dùng trí huệ khơi sáng tâm địa của chúng ta. dùng nghe theo lời dạy để tu hành. Bởi vì thân chúng thần là tượng trưng Bồ Tát Tam Trụ, Tam Trụ gọi là tu hành trụ. Quý vị xem ý nghĩa này sâu sắc biết bao. Ở trong Phật Pháp nói tu hành, tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc so với nhà Nho nói cũng tương tự. Tu hành của nhà Nho là giữ lễ. Tinh thần của lễ là gì? Hạ mình để kính trọng người. Người này hiểu lễ, đây là lễ phép, nhất định không có ngạo mạn. Ở trong Luận Ngữ chúng ta thấy Khổng Tử có ghi chép phía trên: phu tử bất luận đối với người nào, người thiện người ác, già trẻ, không có không cung kính. Không có không khiêm tốn. Biểu diễn này là tu hành, đem hành vi không thiện ở trong bản thân đều sửa cho nó đúng trở lại, điều thiếu sót đều bù đắp thành viên mãn. Cho nên nhà Phật thường nói khai ngộ tu hành. Có rất nhiều người hỏi tôi khai ngộ là sao. Tôi nói rất đơn giản: quý vị biết được khuyết điểm của bản thân thì người này khai ngộ. Quý vị biết được khuyết điểm của bản thân, có thể sửa lại khuyết điểm của bản thân, chính là tu hành. Đáng sợ nhất là không biết được sai lầm của bản thân. Vậy là trên hành môn không biết bắt đầu tu hành từ đâu. Ta phải tu như thế nào? Do đó, cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta đọc kinh. Mục đích đọc kinh là gì? Dùng kinh đối chiếu tâm hành của bản thân. Bản thân chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác, mở bốn kinh ra, đối chiếu một chút. Phật nói như thế nào? Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đúng như lời Phật dạy chăng? Như lời Phật dạy, vậy hành vi của chúng ta là chánh hạnh. Nếu như tương phản với lời Phật, hành vi của chúng ta là tà hạnh, ác hạnh. Ở trong Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, Đại sư Thiện Đạo dạy chúng ta: ông nói, một người đệ tử Phật chân chính, học trò của Phật, nhất định Phật dạy chúng ta làm thì chúng ta đi làm. Phật dạy chúng ta không làm, chúng ta không được làm. Phật bảo chúng ta đi thì chúng ta đi. Điều này mới gọi tùy thuận chỉ bảo của Phật, tùy thuận ý của Phật, tùy thuận nguyện vọng của Phật. Đó mới là đệ tử Phật. Nếu như Phật dạy chúng ta làm, chúng ta không làm. Phật dạy chúng ta không có thể làm, chúng ta cứ muốn làm. Đây không phải đệ tử Phật. Người này không phải học Phật. Không phải học Phật, cũng nghiên cứu kinh luận của Phật, cũng lên đài giảng rất lưu loát. Đó là gì? Người bây giờ gọi là Phật học. Họ không phải là học Phật, họ là Phật học. Phật học không có công dụng. Giảng hay đến mấy vẫn trôi lăn trong lục đạo luân hồi, làm việc vô bổ. Cần gấp là thật sự phải học Phật. Cần học hoàn toàn giống với Phật. Cho nên làm theo sự chỉ dạy. Nói đến tu hành đúng là đã nói đến cực điểm. Thật sự là coi tất cả chúng sanh cung kính phụng sự giống như chư Phật Như Lai. Chúng ta thấy biểu pháp trong kinh văn này, nó có ý nghĩa này. Loại thứ ba, túc hành thần. Ở trước, đối với túc hành thần, tôi ví ngài như cảnh sát giao thông bây giờ, chỉ huy giao thông. Trong Phật pháp tượng trưng ý nghĩa gì? Chỉ dẫn chúng ta thành Phật đạo. Đây là Bồ Tát tứ trụ, sanh quý trụ. Tất cả tôn quý của thế xuất thế gian không vượt qua Phật, không thể sánh hơn Phật. Sanh trong nhà Phật, trú nơi Phật trú, đây mới thật sự gọi là sanh quý. Đạo tràng thần, canh giữ đạo tràng, dẫn chúng tu hành. Loại này thuộc về đạo tràng thần. Ở đây tượng trưng Bồ Tát ngũ trụ. Ngũ trụ gọi cụ túc phương tiện trụ. Họ có trí tuệ, có phương tiện thiện xảo, hướng dẫn mọi người tu hành. Hộ pháp này gọi là nội hộ. Đối với một người tu hành mà nói, chăm sóc rất gần gũi. Chúng ta nhất định phải biết, trong một đạo tràng, chúng ta đóng vai nhân vật như thế nào. Nói từ trong tượng trưng, đầy đủ phương tiện chính là chấp tỳ danh hiệu. Cho nên đạo tràng thần cũng tượng trưng pháp môn này. Bởi vậy Bồ Tát ngũ trụ gọi cụ túc phương tiện trụ. Nói đến đầy đủ phương tiện ở trong tất cả pháp môn, không qua trì niệm danh hiệu Phật. Quý vị xem ý nghĩa ở trong kinh này. phải thể hội từ những chỗ này. Tính tâm chúng ta mới thật sự kiên cố, mãi mãi không thoái chuyển. Đó chính là canh giữ đạo tràng. Đạo tràng ở trong tâm, không phải đạo tràng hình thức. Chúng ta nói đến đoạn này cũng đặc biệt trích dẫn trong kinh Duy Ma. Cư sĩ Duy Ma Cực nói về đạo tràng: trực tâm là đạo tràng, tâm Bồ Đề là đạo tràng, không phải hình thức. Đạo tràng là gì? Là chỗ quý vị tu hành chứng đạo. Chỗ tu hành chứng đạo ở đâu? Không chỗ nào không phải, không nơi nào không phải. Thật sự ở trong tâm quý vị, trong tâm thật sự giác ngộ, quý vị ở đó thì đó là đạo tràng. Cho nên tất cả pháp cuối cùng đều quy về pháp môn tâm địa. Hộ trì đạo tràng là nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật. Điều này chính là cụ túc phương tiện trụ. Thần chúng mỗi một loại giữ chặt một khâu. Khâu này đối với tu hành chứng quả của chúng ta có quan hệ mật thiết. Phía dưới chủ thần thành, tượng trưng Bồ Tát lục trụ. Bồ Tát lục trụ là chánh tâm trụ, ý thành tâm chánh, chủ thành giữ pháp dương thành. Pháp dương thành là tâm thành. Phía trước đều báo cáo tường tận qua với quý vị rồi. Ý chí kiên định, tính tâm kiên định, mãi mãi không thoái chuyển. Đây là Bồ Tát lục trụ, chánh tâm. Bồ Tát thất trụ ở chỗ này là dùng chủ thần địa để tượng trưng. Địa cũng là tâm địa, dùng hoằng nguyện thậm thâm hộ trì tất cả đạo tâm của chúng sanh. Đây là chủ thần địa. Đây là một địa phương, một khu vực. Những nhân sĩ này quan tâm giáo dục. Thời xưa cổ nhân thường nói: thân sĩ địa phương, có đạo đức học vấn, có địa vị tài sản trong xã hội. Những thân sĩ này, họ quan tâm nhất là giáo dục. Hôm nay chúng ta nói đến giáo dục. Danh từ này mọi người đều hiểu. Người nào không hiểu biết giáo dục? Nói thật, chúng ta hiểu biết có hạn đối với hai chữ này. Mơ hồ chung chung. không tìm hiểu sâu. Nếu như giáo dục thật sự làm tốt, quả tướng của nó nhất định là thiên hạ đại trị, thế giới thái bình, chắc chắn là hiện tượng này. Làm sao lại hỗn loạn? Làm sao xã hội biến động? Xã hội biến động bởi vì giáo dục xảy ra vấn đề. Cho nên bây giờ thật sự hiểu ý nghĩa hai chữ giáo dục này thật sự không nhiều. Bẻ cong ý nghĩa này như Phật giáo vậy. Ngày nay nói đến Phật giáo, mọi người vừa nghe đến Phật giáo mê tín là tôn giáo, toàn hiểu sai ý nghĩa. Cho nên đối với danh từ Phật giáo này sanh ra ngộ nhận hiểu sai. Ngay cả hai chữ giáo dục này cũng không ngoại lệ. Vậy còn gì để nói? Giáo dục của cổ nhân, giáo dục của Phật giáo Ấn Độ, đều là giáo dục chân thiện mỹ tuệ. Nó quả thật đạt đến mục tiêu này. Mục tiêu của giáo dục cổ đại đạt đến xã hội an định phồn vinh, trị an dài lâu. Cho nên trong chính sách quốc gia, việc lớn bậc nhất là giáo dục. Như ở trong Học Ký nói, trong Lễ Ký có một bài Học Ký thời cổ đại của Trung Quốc. Thiên Học Ký này có thể nói là giáo dục triết học, lý niệm giáo dục. Nội dung giáo dục của nó là phải đạt được mục tiêu nói trên. Nội dung của giáo dục nặng về quan hệ luân lý. Quan hệ luân lý bắt đầu từ vợ chồng. Người bây giờ không hiểu được điều này. Tại sao xã hội này bị hỗn loạn? Xem ra người xưa rất đơn giản. Nhà không phải nhà thì nước không phải nước. Nhà quý vị không giống một cái nhà. Đất nước này làm sao có thể trị tốt? Muốn trị nhà tốt phải bắt đầu từ đâu? Từ vợ chồng. Cho nên sự kết hợp của vợ chồng là đạo nghĩa, không phải tùy tiện, đơn giản như thế. Bây giờ tự do yêu đương, yêu hai ngày thì chia tay, thành thể thống gì? Đó không phải tự do yêu đương mà là yêu lộn xộn. Thật là không hiểu chuyện. Trước đây kết hôn cẩn thận vô cùng. Bản thân trẻ tuổi không hiểu chuyện, kinh nghiệm của trưởng bối cha mẹ phong phú, họ giúp đỡ quý vị chọn lựa. Chọn lựa đối tượng, đó là cuộc sống cả đời của quý vị. Cho nên hôn lễ trước đây vô cùng phiền toái. Tại sao phải có những lễ nghi phiền phức như thế? Chính là cho quý vị biết kết hôn không dễ dàng, vạn lần không thể ly hôn. Gia đình này của quý vị tốt, quốc gia mới tốt. Gia đình là nền móng cơ bản của quốc gia. Đây là phòng, vợ chồng cùng một phòng. Ở bên ngoài phòng là nhà. Có cha con, có anh em, làm thành một gia đình. Ở bên ngoài nhà là quốc gia. Ở trong quốc gia có vua quan, có bạn bè. Xã hội ngày xưa gọi là ngũ luân. Người nước ngoài nói đoàn kết, thời xưa không có danh từ đoàn kết này. Ngũ luân chính là đoàn kết. Không cần nói thêm đoàn kết. Cho nên giáo dục ngày xưa nặng về ngũ luân. Nói rõ đạo lý của ngũ luân chính là mối quan hệ giữa người với người. Ngũ luân thập nghĩa, mỗi một người ở trên địa vị nào cần phải làm tròn nghĩa vụ như thế nào, quý vị phải làm những sự việc gì. Hiểu được mối quan hệ giữa người với người, sau đó lại dạy cho quý vị mối quan hệ giữa người với tự nhiên, những vạn vật thiên nhiên này, với tất cả động vật, thực vật, khoáng vật. Hôm nay chúng ta nói mối quan hệ hoàn cảnh tự nhiên. Cao hơn nữa là mối quan hệ giữa người với trời đất quỷ thần. Trước đây giáo dục là nói những điều này. Sau đó quý vị mới hiểu rõ bản thân phải làm người như thế nào. Đổi trời đạp đất, làm thánh làm hiền. Người trước đây đi học ở chỗ hiểu lý, chí đi học ở thánh hiền. Chúng ta học Phật, chí ở làm Phật, làm Bồ Tát. Bất luận tại gia xuất gia, chỉ học Phật nhất định phải là để làm Phật làm Bồ Tát. Làm Phật làm Bồ Tát không phải là thay đổi cuộc sống của chúng ta, cũng không có thay đổi công việc của chúng ta, mà ở trong hoàn cảnh cuộc sống hiện thực của bản thân, ở trong cương vị công việc hiện tiền, thì quý vị làm Phật làm Bồ Tát. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, rất nhiều chư Phật Như Lai thị hiện vô số thân phận khác nhau. Dụng ý là đây. Ở đây, túc hành thần, đạo tràng thần, chủ địa thần, chủ thần núi, chủ thần lâm đều là chư Phật Như Lai, đều là pháp thân đại sĩ. Điều này nói với chúng ta, chúng ta không cần thay đổi phương thức cuộc sống, không cần thay đổi ngành nghề của bản thân, chỉ cần chuyển đổi suy nghĩ của bản thân. Suy nghĩ bây giờ của bản thân là suy nghĩ của phàm phu. Phàm phu đối với những đạo lý này không rõ ràng, không hiểu biết, khởi tâm động niệm tự tư tự lợi. Thậm chí chỉ lo bản thân, ngay cả vợ con cũng không lo. Trên xã hội thật sự có loại người này, còn gì để nói? Cho nên phải hiểu được giáo dục gọi là gì, mới biết được phải làm người như thế nào, làm người tốt như thế nào, làm thánh nhân, làm hiền nhân như thế nào. Người nhất định phải có đức hạnh cơ bản, điều này nhất định không thể thiếu sót. Nếu như thiếu sót thì không gọi là người. Người xưa thường nói nhân cách. Nhân cách là gì? Điều kiện cơ bản làm người, tư cách làm người. Nhà Nho nói năm điều, Phật Pháp cũng nói năm điều, ý nghĩ đều thông nhau. Năm điều của nhà Nho là ngũ thường. Thường là thường đạo, không có thể đứt giữa chừng, không thể tách khỏi. Nhân, lễ, nghĩa, trí tính. Đây là dạy học cơ bản, cần bồi dưỡng từ nhỏ. Bồi dưỡng tâm nhân từ của họ, dưỡng cho họ biết cách hoàn thành nghĩa vụ. Sự việc cần phải làm nhất định đi làm, tròn nghĩa vụ mà không cần báo đáp. Những quan niệm này bồi dưỡng từ nhỏ, hiểu được lễ tiết, giữ chữ tín, lại bồi dưỡng trí tuệ của họ. Năm điều này. Cho nên tiểu học ngày xưa, tiểu học chính là huấn luyện đức mục cơ bản, hoàn toàn lấy điều này làm then chốt dạy học. Tiểu học ngày xưa là từ 8 đến 12 tuổi. 8 tuổi đi học, giáo dục cuộc sống, giáo dục trí huệ là học thuộc kinh điển, học thuộc những sách của cổ thánh tiên hiền. Không giảng giải, chỉ dạy quý vị đọc, chỉ học thuộc. Bây giờ chúng ta hiểu rõ, đây là huấn luyện căn bản trí, huấn luyện định lực của một con người. Trẻ con cũng thế, không dạy họ học thuộc, họ sẽ suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ lung tung, tổn hại này quá lớn. Cho nên từ nhỏ đã tu định, dùng phương pháp nào tu định? Dùng phương pháp đọc sách để tu định. Dần vọng tưởng của quý vị lại. Học được mấy năm, vọng tưởng ít đi, chánh niệm nhiều lên. Quý vị học thuộc điển tịch của cổ thánh tiên hiền, chánh niệm nhiều lên. Sau đó lại lên thái học. Chế độ học ngày xưa chỉ có hai cấp, tiểu học và thái học, không có trung học. Thái học giống như đại học bây giờ. Học ở đại học hoàn toàn nặng về nghiên cứu, thảo luận, giảng giải. Quý vị toàn bộ đều thuộc qua những sách này. Giai đoạn học thuộc đó là tu căn bản trí, vào thái học là tu hậu đắc trí. Nói cách khác, những gì huấn luyện ở tiểu học trong kinh Bát Nhã gọi là Bát Nhã vô tri. Vô tri là căn bản trí. Đến thái học nghiên cứu thảo luận giảng giải là tu hậu đắc trí. Hậu đắc trí là không gì không biết. Bát Nhã vô tri là không gì không biết. Đây là hai giai đoạn. Đi học ở trong thái học rất tự tại. Quý vị xem Chu Tử đọc sách suốt bốn mùa đều thích. Thế gian sự việc gì vui nhất? Đi học vui nhất. Khổ nhất là người bây giờ đi học vui chỗ nào? Suốt ngày mang một đống sách, khổ biết bao. Cho nên chúng ta nhìn thấy học sinh mỗi ngày mang cặp sách to như thế, tôi đều nghĩ nhất định không thể tiếp tục làm người, làm người khổ như thế. Trước đây lên thái học thân cận thầy giáo, một cuốn sách cũng không cần mang. Những giáo trình thầy giáo giảng, quý vị toàn bộ đều thuộc lòng, thầy giáo cũng thuộc lòng, học trò cũng thuộc, cho nên không cần sách. Nói đến trang thứ mấy, hàng thứ mấy, chữ thứ mấy, mọi người đều biết, học thuộc rồi. Cho nên nói cổ nhân không nói khoa học, đó là giả. Học sinh thái học đến từ các tỉnh huyện, không phải đến từ một địa phương. Thầy giáo nói đến cuốn sách nào, trang thứ mấy, hàng thứ mấy, mỗi một người đều nhớ không sai. Sách giáo trình trước đây quý vị xem qua sách cổ, không có ký hiệu chấm câu, cũng không có phân đoạn. Một trang 10 hàng, một hàng 20 chữ. Bất luận sách khác chỗ nào, nhất định đều giống nhau. Nếu nó không giống nhau thì nó khắc sai. Điều này rất phù hợp với quan niệm khoa học. Bất luận sách khắc ở địa phương nào, nhất định đều giống nhau. Nói đến trang thứ mấy, hàng thứ mấy, chữ nào nhất định giống nhau. Cho nên họ không cần mang sách. Cách dạy học đó thật có ý nghĩa. Giảng đến chỗ nào, những điển cố lịch sử nào, thầy giáo dẫn học sinh đi du lịch. Học trò hầu thầy, đẩy xe cho thầy. Gánh đồ dùng giúp thầy. Bên trong chứa những đồ gì? Bên trong chứa rượu và đồ ăn. Chỗ nào phong cảnh đẹp, bày đồ ra, thầy và trò ngồi quay quần lại với nhau. Nói chuyện chính là học hỏi. Quý vị nói xem họ đi học làm sao không vui được. Cho nên đi học đại học là tự do khai phóng. Người nào cũng có thể phát biểu ý kiến của họ. Mọi người cùng nghiên cứu thảo luận. Du sơn ngoạn thủy, du lịch. Một lần ra ngoài du lịch 2-3 tháng mới quay về, giảng xong giáo trình, họ làm sao không vui? Thật sự làm được, đọc giảng quyển sách, đi giảng dặm đường. Đi giảng dặm đường là tăng trưởng kiến thức. Đọc sách là thành tựu học vấn. Học vấn nhất định phải kết hợp với sự tướng thành một thể. Học vấn mới có thể đạt được lợi ích thật sự, không phải nói mơ hồ. Chúng ta nhìn thấy ở trong ghi chép điển tịch thời xưa, chúng ta xem lịch sử những truyện ký này. Người xưa chưa đầy 20 tuổi, thi đậu tiến sĩ, cử nhân rất nhiều. Chưa đầy 20 tuổi gọi đồng tử, 20 tuổi mới gọi thanh niên. Họ thi đậu tiến sĩ thì có tư cách làm huyện thị trưởng. Ở trong cử nhân, người ưu tú cũng làm huyện thị trưởng, làm quan địa phương. Nhưng hiện nay thấy họ là trẻ con, họ có thể cai trị địa phương rất tốt, có học vấn, có kinh nghiệm. Đó gọi là giáo dục. Giáo dục bây giờ dạy điều gì? Ở trong giáo dục bây giờ không dạy làm người, không dạy mối quan hệ giữa người với người, không có. Giáo dục bây giờ nếu nói một cách thẳng thắn, dạy quý vị kiếm tiền thế nào, làm sao lấy tiền của người khác bỏ vào trong hầu bao của mình, làm sao làm một số việc hại người lợi mình. Làm điều này, giáo dục bây giờ dạy điều này, thiên hạ làm sao không loạn. Giáo dục ngày xưa dạy nhân nghĩa đạo đức. Ngạn ngữ thường nói, tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không có. Nửa câu phía trước nói rất đúng, nửa câu phía sau nói sai rồi. Quý vị phòng người làm gì? Tâm phòng người cũng không cần, không có gì đáng phòng. Tâm của quý vị mới an định. Luôn luôn phòng người, tâm quý vị vẫn chưa an, vẫn không định được. Quý vị có trí tuệ chỗ nào? Ngay cả tâm phòng người cũng buông bỏ, thì quý vị được đại tự tại. Mới thực sự có được đại viên mãn. Cho nên bây giờ đến hai chữ giáo dục, người hiểu cũng không nhiều. Trước đây thời gian tôi thân cận với thầy Phương Đông Mỹ rất dài. Thầy là người vô cùng yêu nước. Mỗi lần nhắc đến giáo dục, ông nhất định đập bàn nổi nóng la mắng người. Thầy rất cảm khái. Người thật sự hiểu được giáo dục quá ít. Giáo dục bây giờ là giáo dục kỹ thuật. Ở trong bốn mục của Khổng Tử, thứ nhất là đức hạnh, thứ hai là lời nói, hai điều này không có. Thứ ba là chính sự. Giáo dục bây giờ chú trọng khoa mục này, bồi dưỡng năng lực làm việc. Bồi dưỡng kỹ năng. Đạo đức nhân luân không có. Đối với văn nghệ, bây giờ tuy có nói văn nghệ, nhưng mà văn nghệ không giống với văn nghệ ngày xưa. Văn nghệ ngày xưa là văn nghệ giáo dục. Quý vị xem thi ca, Khổng Tử tóm lược thi thư, tiêu chuẩn ba chữ: tư vô tà. Quý vị hiểu được văn nghệ của thời xưa là dạy bảo người chánh tri, chánh kiến, diễn biến đến nguyên khúc đời sau. Từ thơ Đường, Tống Từ, Khúc Nguyên về sau biến thành hí kịch, côn khúc. Cái mọi người bây giờ quen thuộc là bình kịch. Người bình thường gọi kinh kịch là diễn biến thành một số hí kịch địa phương. Văn nghệ dân tộc, nội dung của nó lấy bốn chữ làm chủ: trung, hiếu, tiết, nghĩa. Dùng phương pháp nghệ thuật để đạt đến giáo hóa tất cả chúng sanh. Bởi vì trường học trước đây không phổ biến, người dân học được những điều này từ chỗ nào? Từ ca múa, xem kịch. Học trung, học hiếu, học nhân, học nghĩa, học những điều này trong hí kịch. Từ trong những nghệ thuật này hiểu rõ nhân thiện quả thiện, nhân ác báo ác, làm mẫu mực xử sự làm người cho cả đời họ. Nghệ thuật của trước đây là giáo dục, là dạy người làm người tốt. Những nghệ thuật này bây giờ chúng ta thật lạc hậu rồi, xem không hiểu. Gọi tôi đi thưởng thức, vừa xem tôi liền quay đầu bỏ đi. Thứ gì yêu ma quỷ quái, vẽ người không giống người, vật không giống vật, phái trừu tượng gì đó. Như Phật nói là tà sư nói pháp như cát sông Hằng. Chúng ta nhìn thấy những biểu pháp này ở trong kinh mới biết được Phật dụng tâm rất sâu. Dụng tâm nhọc trí, đây mới gọi làm nghệ thuật thật sự. Kinh Hoa Nghiêm là nghệ thuật cao cấp, là cảnh giới biểu diễn của Pháp Thân Đại Sĩ Chư Phật Như Lai. Chúng ta có thể thưởng thức từ chỗ này, có thể khế nhập từ chỗ này. Lợi ích đạt được đương nhiên bất khả tư nghị. Chủ thần địa, đây là thất trụ Bồ Tát. Thất trụ là bất thoái trụ. Đại nguyện thậm thâm, hộ trì tất cả tâm địa của chúng sanh. Đặc biệt tâm địa này phải hộ trì tâm Bồ Đề của họ. Tâm Bồ Đề mới phát khởi ra, nhất định phải hộ trì. Lần trước tôi nói với mọi người về thân sĩ địa phương, họ quan tâm giáo dục, nhiệt tâm giáo dục. Đối với xã hội an định, xã hội phồn hoa, có cống hiến rất lớn. những cống hiến này thường có sự biến hóa rất thầm lặng. Người hiểu biết rất tinh tường, người tâm ý chỉnh mãn nhìn không ra. Chủ thần núi tượng trưng Bồ Tát Bát Trụ. Bát Trụ là đồng chân trụ. Trên hình tướng là một loại cao sĩ ẩn cư núi rừng. Thật sự có học vấn, có đức hạnh, có năng lực. Họ không ra làm việc, không ra làm việc có nhân duyên. Họ không có duyên này, không có cơ hội phục vụ cho xã hội, cho mọi người. Nếu có cơ hội, họ cũng ra phục vụ. Như chúng ta thấy trong lịch sử, gia cát Khổng Minh. Khổng Minh là rồng ẩn mình, ẩn sĩ. Ông cũng lấy cày ruộng đọc sách làm thú vui. Bản thân cày ruộng đọc sách, sống ngày tháng an vui hạnh phúc của ông. Ông được Lưu Bị đến mời 3 lần, thành khẩn khó chối từ, mới ra phục vụ cho quốc gia xã hội. Không có cơ hội, không gặp được người đến mời, những người này tuyệt đối sẽ không tự mình đi tìm người. Không thể. Cho nên cao nhân thanh cao chính ở điểm này. Quý vị có thể đi tìm họ, họ tuyệt đối không đi tìm quý vị. Những người này đối với xã hội ảnh hưởng lớn nhất, ảnh hưởng sâu xa nhất, dạy chúng ta không tranh với người, không cầu ở đời. Họ có năng lực tranh, họ không tranh. Có năng lực cầu, họ không cầu. Đây gọi là cao. Không phải không có năng lực. Không có năng lực vậy thì không cần bàn. Họ thật sự có học vấn, thật sự có năng lực. Không tranh, không cầu. Bây giờ chúng ta nhìn thấy trong xã hội, họ không có đức hạnh, không có năng lực, họ cũng tranh cũng cầu, đang liều mạng tranh, làm cho xã hội đại loạn. Họ đối với xã hội, đối với lịch sử, đối với đời sau, ảnh hưởng sâu xa, chính là dạy cho chúng ta. Thật sự có đạo đức, có học vấn, nhưng họ sống một cuộc sống bình đạm. Họ thích sống cuộc sống điền viên. Đọc sách họ thích đọc, thích kết giao bạn bè qua lại. Cả đời của họ rất tự tại, rất an vui. Không tranh danh, không cầu lợi. Thật sự là buông bỏ toàn bộ danh văn lợi dưỡng. Đây là chủ thần núi, Bồ Tát đồng chân trụ. Đồng chân giống như một vị thiếu niên. Thiên chân vô tà, đây là trí huệ chân chính cao tột. chủ thần rừng là để cửu trụ Bồ Tát. Cửu trụ gọi là Pháp Dương Tử Trụ. Thông thường phàm là cửu, đây là để cửu trụ. Sau này cửu hạnh, cửu hồi hướng, cửu địa, đây là tượng trưng Pháp Sư giáo hóa chúng sanh. Trong này chủ rừng, lâm là rừng cây, rừng rậm. Cây tượng trưng kiến lập, tượng trưng xây dựng. Các ngành nghề trong xã hội đều được xây dựng. Xã hội phồn hoa thì tùm giống như rừng rậm. Cho nên ở trong loại này, ý nghĩa tượng trưng rất rộng. Trí tuệ, tài vật, đức hạnh, lợi ích hình như đều bao hàm trong này. Giống như xã hội bây giờ chúng ta nói, đó là những nhân vật vượt trội hơn người trong các ngành nghề. Đây chính là tượng trưng chủ thần rừng. Ở mỗi một ngành nghề, họ là người lãnh đạo, cũng là thầy ở trong một ngành nghề. Trước đây tôi có giảng diễn một chuyên đề, nội dung chính nói về quân thân sư. Ba điều này là một thể, không thể tách rời. Tách rời liền sanh ra phiền phức. Ba điều này không thể tách rời. Quý vị ở trong xã hội, làm người lãnh đạo ở ngành nghề này, bị lãnh đạo là công nhân viên của quý vị, một số cán bộ của quý vị. Quý vị có xí nghiệp lớn, công ty lớn, quý vị có rất nhiều cán bộ công nhân viên, họ chịu sự lãnh đạo của quý vị. Mối quan hệ này, quý vị là vua, họ là thần. Mối quan hệ lãnh đạo và bị lãnh đạo, không chỉ là mối quan hệ này, nếu vào sâu một bậc, đem những người quý vị lãnh đạo coi là học trò của mình, cần dạy họ, quý vị phải làm thầy. Quý vị từ công việc ngành nghề này đem lý tưởng, trí tuệ, kỹ năng của ngành nghề này, có thể dạy cho tất cả những công nhân viên của mình. Sự nghiệp của quý vị sao không phát đạt? Đương nhiên có thành tựu. Cho nên phải dạy, không dạy không được. Lúc dạy họ, quý vị và họ chính là mối quan hệ thầy trò. Quan hệ này rất thân mật. Thân mật vẫn chưa đủ, vẫn phải làm thân. Đem những người bị quý vị lãnh đạo đều coi là người nhà, gia quyến của bản thân. Phải dùng tình thân yêu thương họ, chăm sóc họ. Công nhân viên của quý vị đối với quý vị có tâm cảm kích ân đức. Nhất định sẽ đối với công ty này tận tâm tận lực. Đối với sự nghiệp của quý vị, giúp quý vị Tại sao vậy? Họ cảm thấy đây là một chỉnh thể, một gia đình. Làm cho ông chủ chính là làm cho mình. Ông chủ và mình là một thể. Cổ thánh tiên hiền khuyên dạy chúng ta: làm vua, làm cha, làm thầy. Cho nên nếu quý vị đầy đủ ba loại thân phận này, vua, thân, sư, ba loại thân phận này, thì sự nghiệp của quý vị thành công. Bên dưới quý vị dùng những cán bộ, dùng những công nhân viên đắc lực này, không có người nào không tận trung, không ra sức. Nói cách khác, quý vị dùng tâm gì đối đãi người khác, người ta sẽ dùng tâm đó để báo đáp. Đây là luân lý, đây là giáo dục. Nếu như ông chủ và công nhân viên không có quan hệ này, hôm nay tôi cần quý vị, thuê quý vị đến, ngày mai không cần nữa, lập tức khai trừ. Quý vị thử nghĩ xem, công nhân viên có thể tận tâm tận lực cho ông chủ chăng? Hai bên là kết hợp lợi dụng. Lúc có lợi thì cùng nhau làm, không có lợi thì lập tức tách ra. Giáo dục ngày xưa khuyên dạy chúng ta: công ty buôn bán cũng là kết hợp của luân lý đạo nghĩa. Hai bên đều nói đạo nghĩa. Gặp phải lúc không thịnh vượng, công ty vô cùng khó khăn, ông chủ nhất định sẽ không đào thải công nhân viên, nhất định phải hợp sức đoàn kết vượt qua khó khăn. Công nhân cũng sẽ không oán trách ông chủ. Lúc không thịnh vượng, không có tiền, họ cũng làm, họ cũng phải ủng hộ ông chủ. Ông chủ là ân nhân, báo ân. Làm sao có thể suy tính đãi ngộ? Cho nên công nhân viên của họ sẽ không giải tán. Không có tiền cho họ, chỉ cần có cơm ăn, họ cũng sẽ không rời bỏ. Là kết hợp của đạo nghĩa. Loại kết hợp này ở thương trường, sao họ không đứng đầu được? Đương nhiên là đệ nhất. Thương chủ Bồ Tát, bất luận ở thời nào, sự nghiệp làm rất tốt, rất phát đạt. Cuộc sống của công nhân và ông chủ gần như nhau, công nhân viên mới khâm phục. Ông chủ thật sự là vì công nhân viên. Đây là ông chủ Bồ Tát. Sự nghiệp là vì đoàn thể, vì mọi người, chăm lo cuộc sống của mọi người. Sản xuất của họ, hàng hóa của họ là phục vụ xã hội, phục vụ tất cả chúng sanh. Hàng thật giá tốt, kiếm được lợi nhuận hợp lý nhất, tiện lợi cho đại chúng xã hội. Cho nên cả đời của họ là phục vụ xã hội, phục vụ chúng sanh, mà không phải vì bản thân. Đây là giáo dục. Chúng ta học đến chỗ này, xem hiện trạng trước mắt, đúng là cảm khái vạn phần. Cổ thánh tiên hiền dạy bảo viên mãn như thế. Hôm nay chúng ta đem nó dứt bỏ, Những học thuật này thật sự có thể giải quyết vấn đề xã hội. Chúng ta hiểu lầm, coi nó là lạc hậu, không hợp thời đại, cần phải dứt bỏ đi. Có oan uổng không? Cho nên cửu trụ gọi là Pháp Dương Tử Trụ, cũng gọi là Pháp Sư Trụ. Đạo lý ở chỗ này, vì chủ thần dược cuối cùng này chúng ta vừa mới học qua, hàm nghĩa này rất sâu. Chủ thần dược đại biểu đệ thập trụ quán đảnh trụ, đây là đạt được đỉnh cao ở trong giai đoạn này. Quán đảnh chính là thành Phật. Chúng ta bây giờ nói tốt nghiệp, tốt nghiệp ở trong giai đoạn này, họ tốt nghiệp ở trong thập trụ. Ở trong đoạn này, nội dung của nó chúng ta thấy được vô cùng rõ ràng. Hết thảy tập khí nghiệp chướng đều đào thải sạch. Tập khí nghiệp chướng là bệnh. Ở chỗ này Bồ Tát thị hiện làm dược dương, chủ thần dược. Ở trong Phật Pháp chúng ta vẫn còn một vị dược sư Như Lai. Rất nhiều đồng tu lúc bị bệnh đều đọc kinh dược sư, đi lạy dược sư Như Lai, lạy có thể khỏe không? Không đáng tin. Nhất định phải hiểu được những nguyên tắc nguyên lý ở trong kinh điển nói. Nếu quý vị làm được, bệnh mới có thể khỏi. Giống như đoạn kinh văn này nói, ở đây quan trọng nhất là nhân từ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh không bị truyền nhiễm bệnh độc, đương nhiên quý vị sẽ khỏe mạnh. Nhân từ có thể giải độc. Vật có tính kịch độc, nhân từ có thể hóa giải nó. Ở trong Phật Pháp nói, bệnh độc, độc nhất chính là tham sân si, gọi tam độc. Nhân từ có thể hóa giải tam độc. Tâm thanh tịnh, tâm trí huệ có thể nhổ tận gốc bệnh. Cho nên ở trong quán đảnh trụ đặc biệt nặng về thanh tịnh, quang minh nhân từ bảo hộ vật. Ở chỗ này chúng ta phải học những điều này. Đoạn kinh văn lớn ở phía trên, chúng ta giảng đến chỗ này là một tổng kết như thế. Hy vọng chúng ta đọc tụng, tu học, nhất định phải thực hành trong cuộc sống. Trong kinh Hoa Nghiêm dạy chúng ta, bất kỳ một vị nào đều nhiếp tất cả vị. Tuy là sơ trụ vị, sơ trụ Bồ Tát đều tu học thập trụ. Không những Bồ Tát tu thập trụ vị, Ngài đều tu toàn bộ, đều học toàn bộ, cho đến về sau thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, tu toàn bộ, đều học toàn bộ, chứng được đẳng giác vị. Bồ Tát đẳng giác vị, họ tu học đối với phát tâm trị địa, họ cũng không xả bỏ. Ở trong cuộc sống thường nhật vẫn tu học. Đây mới gọi là hành rộng rãi không trở ngại viên dung, viên dung không trở ngại hành rộng rãi. Viên dung là tu viên mãn, một pháp cũng không xả. Hành rộng rãi là thứ tự, có thứ lớp, có viên dung. Đây mới gọi là Phật Hoa Nghiêm. Không phải ở trên mỗi thứ bậc chỉ tu khóa trình một bộ phận này của họ. Không phải vậy, họ đều tu toàn bộ. Viên tu, viên chứng. Chúng ta phải thể hội sâu sắc điều này. Không những thể hội mà nhất định cần thực hành. Lợi ích chúng ta đạt được thật sự là thù thắng vô cùng. Niệm Phật giảng sanh tịnh độ, làm gì không có đạo lý chắc chắn? Lòng tin đầy đủ, nhất định giảng sanh, là pháp môn thành tựu ngay trong đời này. Hoa Nghiêm là đại bổn kinh vô lượng thọ. Cho nên không thông đạt Hoa Nghiêm, kinh vô lượng thọ muốn giảng cho tốt rất khó. Quý vị có thể khế nhập đại Hoa Nghiêm thì giảng kinh vô lượng thọ giống như ăn kem vậy. Không phí sức, tự nhiên giảng rất viên mãn. Nói ngắn nói dài, nói sâu nói cạn, được đại tự tại. Hèn chi trước đây Đại sư Hoằng Nhất dạy bảo phần tử tri thức học Phật bắt đầu học từ chỗ nào? Hòa thượng giới thiệu bắt đầu học từ Hoa Nghiêm sớ sao, vô cùng có đạo lý. Từ trên này thiết lập cơ bản, về sau bất luận học kinh luận của tông phái nào đều nhẹ như trở bàn tay, nhất định có thể thu được hiệu quả gấp đôi. Đây cũng là lời nói của người từng trải. Cũng không phải người bình thường có thể nói được. Chúng ta biết cả đời Đại sư Hoằng Nhất rất chăm học. Ngài làm việc, đọc sách đều vô cùng chăm chỉ. Điều này người bình thường không sánh bằng. Cho nên tuy là lớn tuổi mới xuất gia, thành tựu của Ngài đều được giới Phật giáo khẳng định, được sự tán thán của người thế gian, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cho nên kiến nghị của Ngài giáo huấn của Ngài chúng ta cần phải học theo. Hôm nay chúng ta đã giới thiệu đoạn này.
Kinh văn phía dưới là đoạn thứ hai, là tượng trưng Bồ Tát thập hạnh vị. Điều này để chúng ta thể hội được nhân quả ở trong thập trụ. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta giảng đến đây.